Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho hội thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài.
Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Tin Lành Hy Vọng. Bài 9: Đồng hành với Chúa Phục Sinh. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, trong bài học trước, chúng ta đã kinh nghiệm năng quyền Chúa Phục Sinh qua hình ảnh ngôi mộ trống vinh hiển, một quyền năng dẹp tan sự chết và mang lại niềm vui lớn cho những người phụ nữ đến tìm Ngài. Thế nhưng, không phải ai cũng đón nhận niềm vui ấy ngay lập tức. Giữa lúc tin mừng Phục Sinh đang lan tỏa, vẫn có những môn đồ chọn cách quay lưng rời bỏ thành Jerusalem, bước đi trong sự thất vọng, chán chường và hướng về làng quê Emmaus. Hôm nay, chúng ta cùng bước vào bài giảng thứ 9 với chủ đề Đồng hành với Chúa Phục Sinh. Qua hành trình của hai môn đồ này, chúng ta sẽ thấy một đấng phục sinh không ở đâu xa xôi, mà Ngài chủ động đến gần, bước đi và trò chuyện cùng họ. Chúng ta sẽ cùng học cách Ngài dùng lời cảnh báo để thức tỉnh, dùng kinh thánh để đốt cháy lòng vô tín và dùng hành động bẻ bánh để mở mắt tâm linh cho họ. Hy vọng rằng qua bài học này, mỗi chúng ta sẽ nhận ra đấng phục sinh vẫn đang đồng hành với mình qua Đức Thánh Linh, để từ một đời sống nguội lạnh, sơ cứng, chúng ta được biến đổi trở nên nóng cháy và dạn dĩ bước đi vì danh Ngài. Mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa. Phúc âm Luca đoạn 24, câu 25 đến câu 35. Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mộ, thấy mọi điều y như lời họ nói, còn Ngài thì không thấy. Đức Chúa Giêsu bàn phán rằng, ở những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói. Há chẳng phải đấng rít chịu thương khó thể ấy mới được vào sự vinh hiển mình sao? Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Khi hai người đi gần đến làng mình định đi, thì Đức Chúa Giê-xu dường như muốn đi xa hơn nữa. Nhưng họ ép Ngài dừng lại mà thưa rằng, xin ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều hầu tối. Vậy, Ngài vào ở lại cùng họ, đương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh, chúc tạ, đoạn, bẻ ra cho họ. Mắt họ bèn mở ra mà nhìn biết Ngài. Sau Ngài thoạt biến đi không thấy. Hai người nói cùng nhau rằng, khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa kinh thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Nỗi giờ đó, họ liền đứng dậy, trở về thành Jerusalem, gặp 11 sứ đồ cùng các môn đồ khác đương nhóm lại, nói với họ rằng, Chúa thật đã sống lại và hiện ra với Simon. Rồi hai người thuật lại sự đã xảy đến khi đi đường và nhìn biết Ngài lúc bẻ bánh ra là thế nào. Phân đoạn kinh thánh chúng ta vừa đọc cung cấp cho chúng ta một bối cảnh, đó là sau khi Chúa Phục Sinh, thì có hai môn đệ của Chúa. Họ đang trên đường trở về một làng quê có tên là làng Emmaus. Đây là hai môn đệ rất thân thuộc với 10 sứ đồ khác. Họ đang đi trên đoạn đường về vùng quê, nhưng nét mặt của họ sầu thảm và buồn bực lắm. Lý do là vì họ ngỡ rằng đấng Messiah, tức là Giê-xu mà họ từng tin cậy, theo đuổi học hỏi mấy năm qua, sẽ là đấng chiến thắng, đem lại những chiến thắng thật oai hùng và không bao giờ phải chịu cảnh chết chóc sỉ nhục. Nhưng giờ đây, Chúa Giê-xu đã chết một cách đau đớn, thê thảm, ở nơi đồi Gô-gô-tha. Và như vậy Chúa đã chết, và Chúa chết luôn, cho nên Giê-xu Nazareth, người mà họ ngỡ tưởng là đấng Messiah, bây giờ chỉ là một đấng tiên tri, như là bao nhiêu đấng tiên tri khác đã chết, và chết luôn như những ngày trước đây. Vì vậy lòng họ tan nát, họ không cùng lên đường đi đến xứ Galilê để gặp gỡ Chúa Giê-xu như lời Chúa đã phán. Họ rời khỏi thành Jerusalem. Họ đi về một làng quê như Mark đã nói. Có lẽ họ muốn tìm một nơi yên tĩnh, có lẽ họ muốn lánh xa cộng đoàn cơ đốc. Những người kia thì nói rằng Chúa Giê-xu sống lại và hẹn nhau tại Galilê, nhưng mà những người này thì họ không tin, điều đó không thể xảy ra. Cho nên khi đi đường, thì có một người lữ khách đồng hành với họ. Người này không hề biết điều gì xảy ra tại Jerusalem trong những ngày qua, cho nên hai môn đồ này cung cấp cho người đó một số dữ kiện. Đó là hôm nay đã đến ngày thứ ba mà Giê-xu Nazareth đã chết, Rồi những người đàn bà họ đi đến thăm mộ thì họ lại thấy rằng ngôi mộ Chúa Giê-xu đã nằm bây giờ trống rồi. Nhưng mà điều đáng buồn đó là người ta không thấy Chúa Giê-xu đâu cả. Họ ở trong tâm trạng đau đớn, thất vọng như vậy thì chỉ trong một chốc lát sau đó họ lại nói với nhau rằng lòng của chúng ta há không nóng nảy sao, không trở nên nhiệt thành sao? Và ngay nội giờ đó, họ quay trở lại Jerusalem để gặp gỡ các sứ đồ và công bố với mọi người rằng họ đã nhìn thấy Chúa phục sinh. Nguyên nhân nào đã đưa các môn đệ của Chúa từ trong tình trạng buồn rầu, thất vọng lại thay đổi đến như thế? Từ chỗ buồn rầu thất vọng, bây giờ lại là nhiệt thành và tận hiến cho Chúa như thế. Đó là điều mà hôm nay qua lời Chúa, chúng ta cần phải tìm biết. Một người sốt sắng trong Chúa phục sinh là người biết nghe những lời cảnh báo. Trong câu 25 và câu 26, lời của Chúa cho biết rằng Chúa Giê-xu đã nói những lời với môn đồ không phải là những lời êm tai, dễ nghe, bởi vì đây là những lời mang tính quả trách. Chúa của họ là những người tối tăm về mặt thuộc linh. Chúa của họ dùng những lời rất nặng, ở những kẻ dại dột và có lòng chậm tin. Tại sao? Bởi vì tất cả các môn đệ cũng như hai người này, họ là những người Do Thái. Những người Do Thái thì họ biết rất nhiều về Kinh Thánh, họ biết rõ về đấng Messiah được dự ngôn. Nhưng mà quan điểm, kiến thức và lòng tự hào dân tộc khiến họ chỉ nghĩ rằng một đấng Messiah phải là một đấng đắc thắng vinh hiển, đấng ấy không bao giờ đóng một vai trò là đầy tớ chịu nhiều đau thương và sỉ nhục như vậy. Cho nên họ không tin Chúa Giê-xu là đấng Messiah, và rồi có rất nhiều chứng cớ để biện minh rằng Chúa Giê-xu đã sống lại, kể cả những người đàn bà cung cấp tin cho họ. Nhưng mà họ không tin, những điều đó không đủ sức thuyết phục. Với quan điểm cũ và kiến thức những gì họ biết, họ vẫn giữ và tiếp tục sống trong sự sầu não, buồn thảm. Chúa Giê-xu vì cớ yêu họ, Chúa xuất hiện tại đây, và Ngài đã lên tiếng cảnh báo họ là những con người dại dột, những con người chậm tin, và đó là những nguyên nhân dẫn hai người này đến chỗ buồn thảm, thất vọng và ngã lòng. Thưa quý vị, còn chúng ta thì sao? Tôi và quý vị có giống như hai môn đồ trên đường về làng Emmaus không? Tôi thiết nghĩ chúng ta có nhiều điểm giống lắm, bởi vì sẽ có những giây phút trong cuộc đời, và đã có những giây phút trong cuộc đời của quý vị. Chúng ta tìm Chúa hết sức nhiệt thành, không một giờ thờ phượng nào vắng mặt, không một giờ cầu nguyện nào vắng mặt, không bỏ qua một giờ đọc kinh thánh nào. Mỗi công việc của nhà Đức Chúa Trời sẵn sàng dự phần, và thậm chí chúng ta dành rất nhiều thời gian để ra đi từ nơi này nơi khác, nói về Chúa Giê-xu cho những người chưa biết đến Chúa. Nhưng rồi sẽ có lúc chúng ta trở nên lạnh băng, sơ cứng, để rồi chúng ta lay cái lạnh, cái sơ cứng, cái khô cằn đó qua cho những người xung quanh chúng ta nữa. Khi chúng ta có những quan điểm, khi chúng ta có những thành kiến, định kiến về tri thức, thì chính những điều này, nó làm cho tâm hồn của chúng ta khó tiếp nhận những điều mới. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng những gì hiểu biết của mình, những gì quan điểm theo truyền thống của mình đã là đủ. Và khi Thánh Linh mặc khải cho chúng ta những điều mới, không bao giờ mà chúng ta muốn tiếp nhận. Và chính vì vậy, từng hồi từng lúc đã làm cho chúng ta đánh mất bao nhiêu là cơ hội. Đáng lẽ chúng ta là những người đã trưởng thành trong Chúa từ lâu rồi. Đáng lẽ chúng ta là những người đã dịu phần và mở mang công việc Đức Chúa Trời một cách lớn lao rồi. Nhưng mà cho đến bây giờ, chúng ta vẫn là những người nguội lạnh, những người theo Chúa một cách nặng nề, không có gì hứng thú, và những người đang sa sút, rời khỏi vị trí vai trò mà Đức Chúa Trời đặt để chúng ta trong công trường của nhà Chúa nữa. Đức Chúa Trời biết tôi và biết quý vị. Chúa biết chúng ta là người nào đang ở trong tình trạng sai trật, và Chúa cũng biết chúng ta là người nào đang cần có sự an ủi, khích lệ của Chúa. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã dùng nhiều lần nhiều cách khác nhau. Chúa gửi những điều cảnh báo, những phương tiện của Chúa đến để động chạm vào trong cuộc đời của chúng ta, trong lỗ tai chúng ta, trong tâm trí chúng ta để cảnh báo. Nhưng mà quý vị và tôi là những người mà nếu Chúa cảnh báo rằng chúng ta là người dại dột, chúng ta là người chậm tin, thì quý vị và tôi phản ứng như thế nào? Chúng ta buồn lắm, Chúa trách cứ thì chúng ta buồn lắm. Và khi mà Chúa đưa chúng ta vào một quan cảnh thử thách nào đó, đau đớn, khó chịu, thì chúng ta bắt đầu biện luận với Chúa. Con là người theo Chúa lâu lắm rồi. Con cầu nguyện nhiều lắm, con đọc kinh thánh nhiều lắm, con dâng hiến nhiều lắm, con tham gia công việc hội thánh nhiều lắm. Mà sao Chúa lại để con như thế này? Đáng lẽ con phải được như thế kia, như thế nọ. Bởi vì không ai trong vòng của chúng ta mà lại muốn bị quở trách. Mà tâm lý thường tình, tôi và quý vị đều thích được người ta khen. Khi được khen, dù không nói ra, trong lòng cũng thấy vui và lâng lâng. Thế nên nếu mà Chúa khen, Chúa ban phước thì mình vui vô cùng. Nhưng mà nếu Chúa gửi đến những điều trách cứ, hoạn nạn, cảnh báo thì lòng buồn thảm vô phương. Và chính vì vậy, có đôi lúc chúng ta không nhận biết sự cảnh báo của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của chúng ta. Thậm chí chúng ta chối bỏ, phớt lờ đi những sự cảnh báo của Chúa đến trên cuộc đời của mình. Và có đôi lúc chúng ta cũng chẳng buồn quan tâm để có thể học thuộc bài học cảnh báo mà Đức Chúa Trời gửi đến cho chúng ta. Chúng ta vẫn tiếp tục đi trong lối mòn, ở trong quan điểm, ở trong tri thức nông cạn, trong hiểu biết sai trật của chúng ta, và chúng ta tiếp tục ở trong sự buồn thảm, ở trong thất vọng và chán chường. Nhưng mục đích của sự cảnh báo từ Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thay đổi. Chúa cảnh báo không để chúng ta bị chết mất, nhưng lời cảnh báo của Đức Chúa Trời nhằm lay động và thức tỉnh quý vị với tôi, để Chúa kéo chúng ta ra khỏi vực thẳm. Chúa kéo chúng ta ra khỏi nơi băng giá mà chúng ta trỗi dậy để có thể sống nhiệt thành và tận hiến cho Đức Chúa Trời. Nhưng quý vị và tôi hiện nay thì sao? Chúng ta thường chối bỏ, khước từ sự cảnh báo của Chúa. Chúng ta không muốn tiếp tục khiêm nhường để học những điều cảnh báo của Chúa và đi theo ý riêng mình. Cho nên trong cuộc sống của tôi và quý vị, dường như chúng ta theo Chúa mà triền miên ở trong những rối rắm ngay cả giữa đời thường. Chúng ta tưởng chừng như hoạn nạn, khó khăn hay việc theo Chúa là không có phước hạnh. Nhưng mà kỳ thực là sự cảnh báo, những áp lực cảnh báo của Chúa vẫn đang tiếp tục rượt đuổi và áp đặt trên cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta không có bình an và đầy dẫy những rối rắm mà chúng ta không biết. Do chúng ta không tiếp nhận lời cảnh báo của Chúa, cho nên ngay trong đường đời theo Chúa về phương diện thuộc linh thì thuộc linh của chúng ta cũng không hề tươi mới. Theo Chúa nhiều năm rồi mà không thấy lớn lên. Theo Chúa nhiều năm rồi mà không nếm trải được sự ngọt ngào ở trong đời sống tâm linh, mà thấy tâm linh của mình như là một cánh đồng khô hạn, nứt nẻ, thậm chí là chai sạn ở trước lời của Đức Chúa Trời và sự chia sẻ của những anh em. Chúa Giê-xu đến để cảnh báo, và chúng ta cần phải ý thức những lời cảnh báo, những điều cảnh báo từ nơi Đức Chúa Trời, để thay vì chúng ta tiếp tục sống trong buồn thảm, ở trong nguội lạnh, trong thất vọng, trong vô tín, trỗi dậy để trở nên một người nhiệt thành và tận hiến cho Đức Chúa Trời, như điều Chúa muốn qua danh của Chúa Giê-xu phục sinh. Điều thứ hai mà lời Chúa dạy cho chúng ta ở đây được ghi lại trong câu 27. Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri và cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Một người từ chỗ buồn thảm, thất vọng đến chỗ nóng cháy là nhờ nhớ lại lời Kinh Thánh đã phán truyền. Các sứ điệp của các đầy tớ Chúa là những vị tiên tri từ thời xa xưa. Họ luôn luôn kết hợp hai điều, nói đến sự thương khó, sỉ nhục mà Chúa Giê-xu phải chịu và đề cập đến sự vinh hiển cặp theo của đấng đã chịu chết vì những con người có tội. Quý vị đọc từ Sáng Thế Ký đoạn 3, Thi Thiên thứ 22, Ê-sai đoạn 52, 53, Sa-cha-ri, Đa-ni-ên, vân vân. Chúng ta đều thấy được những bóng dáng, những ý tưởng của sứ điệp như thế. Các đầy tớ Chúa là những tiên tri, họ là những người kính sợ Đức Chúa Trời, họ là những người có một đời sống rất trong sạch. Vì vậy lời của Chúa rót vào họ và họ đơn sơ để nhận lãnh sứ điệp đó. Dẫu rằng họ không biết tương lai những điều này sẽ trở thành hiện thực như thế nào, nhưng có điều họ tiếp nhận lời Đức Chúa Trời, ghi lại và truyền đạt cho dân sự của Chúa. Nhưng rồi dân sự của Chúa thì không muốn nghe. Họ chỉ muốn nhấn mạnh rằng Chúa Giê-xu hay là đấng Messiah phải là đấng vinh hiển, đấng đắc thắng. Họ không muốn đề cập đến những gì đau thương và buồn thảm trong đời sống. Chính vì vậy, thay vì nghe lời Đức Chúa Trời, nhớ đến lời Chúa dạy, thì bây giờ họ sống theo ý riêng của mình và chống nghịch lại với lời Đức Chúa Trời phán truyền. Và một nếp sống thường xuyên chống nghịch lại lời Đức Chúa Trời đã dần dà dẫn họ đi đến chỗ quên mất những gì Đức Chúa Trời phán dạy. Cho nên ở đây, hai người này không phải là họ không biết Kinh Thánh, nhưng mà Chúa Giê-xu đã phải bắt đầu từ Môi-se. Và quý vị nhớ Kinh Thánh ghi rằng, mọi đấng tiên tri, nghĩa là Chúa cắt nghĩa cho họ rất chi tiết, rất đầy đủ trọn cả Kinh Thánh. Những gì đề cập đến Chúa Giê-xu Ngài chịu thương khó, chịu chết để gánh thay tội lỗi cho nhân loại và Ngài sống lại cách vinh hiển. Quý vị ơi, có đôi lúc tôi có một cảm nhận tôi và quý vị giống như hai môn đồ này, bởi vì chúng ta cũng rơi vào cạm bẫy của lòng vô tín hay quên. Giống như hai môn đồ này, họ cũng đã rơi vào chỗ hay quên. Và vì cớ chúng ta đọc lời của Chúa ngày hôm nay, chúng ta thường ít khi để cho Thánh Linh hành động. Mà chúng ta đọc, mỗi lần cầm cuốn Kinh Thánh lên xem, thì thường có một cái ray sàng lọc. Ray đó không phải đến từ nơi Đức Thánh Linh, mà ray đó bởi những cảm tính, bởi những giới hạn của con người, bởi những ham muốn của nhục dục, bởi những gì tội lỗi của chúng ta, và nó làm cho chúng ta gạn lọc Kinh Thánh theo ý riêng của mình. Và thậm chí chúng ta trở nên như là những nhà biên soạn lại Kinh Thánh vậy. Khi đọc lời Chúa mà chỗ nào cảm thấy khó chịu thì chúng ta để qua một bên, chỗ nào dễ chịu, vừa ý và tâm đắc thì chúng ta giữ nó lại. Quý vị không biết có giống tôi không, nhưng mà tôi thường làm như thế này. Nếu đọc Kinh Thánh mà Chúa nhắc đến mình một tội lỗi nào đó, thì tôi và quý vị phản ứng sao? Có mềm mại tức thì để nhắm mắt lại, cúi đầu xuống ăn năn với Chúa không? Có thể là không, đúng không thưa quý vị? Chúa dạy như vậy, nhưng mà ngày hôm nay không thể sống như thế được. Tội đó là tội bình thường, chuyện thường ngày ở huyện. Bây giờ làm sao có thể thay đổi? Nếu mà từ bỏ tội lỗi đó thì làm sao sống ở giữa đời? Làm sao có thể thành công? Nếu Chúa đụng chạm đến một thú vui nào đó của quý vị có lập tức từ bỏ không? Ăn năn không? Chúng ta có thể lý luận, con khổ bao nhiêu năm rồi, đầu tắt mặt tối rồi, bán mặt cho đất bán lưng cho trời rồi. Bây giờ Chúa cho con có tiền thì con thụ hưởng những ngày còn lại. Con sống cái này, con xài cái kia, con đi du hí chỗ nọ, đâu có gì sai, Chúa ban cho thì con tận hưởng. Và như vậy thì chúng ta có một cuốn kinh thánh riêng ở trong tâm trí, trong đời sống của mình. Còn cuốn kinh thánh mà lời của Đức Chúa Trời gửi đến cho chúng ta dường như không sử dụng được. Và chính cái nếp sống mà chúng ta cắt xén kinh thánh, chúng ta áp dụng lời Chúa theo ý riêng, theo quan điểm, theo sự hiểu biết lệch lạc của chúng ta, và chúng ta tưởng rằng đúng đó, nó lần hồi trở thành một nếp quen trong cuộc đời quý vị. Và nhiều khi chúng ta ứng xử ở giữa đời, không cần có lời của Chúa dạy nữa, không cần nhớ đến nữa, mà chúng ta nhớ theo cách ứng xử hay phản ứng rất tự nhiên của một con người giới hạn, của một con người tội lỗi đang cư trú ở trong thể xác này. Vì vậy chúng ta ngỡ tưởng rằng mình là người có lời của Đức Chúa Trời, nhưng kỳ thực chúng ta lại trở nên một người trống rỗng và chối bỏ cả Đức Chúa Trời, uy quyền của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của cá nhân chúng ta, những người được gọi là con cái của Chúa trong hội thánh. Không biết điều này có phải là sự thật đang xảy ra trong cuộc đời của quý vị không? Nhưng quý vị ơi, nếu một người nào chối bỏ lời của Đức Chúa Trời, không nhớ đến lời của Chúa để vận dụng nó trong cuộc sống, thì chúng ta không thể là một người nhiệt thành thực sự cho Chúa phục sinh. Chúng ta có thể bày tỏ sự nhiệt thành của mình, chúng ta có thể lăn xả vào rất nhiều công việc, tất bật rất nhiều điều ở trong hội thánh, nhưng mà sự nhiệt thành ấy nó là nhiệt thành của tổ chức, nhiệt thành với con người, nhiệt thành với giáo hội, nhiệt thành với những gì gọi là tín điều, mà không phải là nhiệt thành và tận hiến cho một Chúa Giê-xu đã phục sinh vinh hiển. Sự nhiệt thành cho tổ chức, sự nhiệt thành cho con người sẽ đến một giây phút nào đó rụi tàn, nguội lạnh, và chúng ta đâm ra oán hận, phiền hà, trách cứ tổ chức, trách cứ con người mà chúng ta đã từng thần tượng. Nhưng nếu quý vị và tôi là người nhiệt thành tận hiến cho Chúa phục sinh, thì vì cớ chúng ta được lời của Đức Chúa Trời dầm thấm từ bên trong, và chúng ta không hối tiếc cuộc đời mình mà sẽ nói như vua David rằng, sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu mất tôi, tiêu tan tôi để tôi hòa quyện, tan biến và sống cho nhà của Đức Chúa Trời. Điều thứ ba, lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta ở từ câu 30 đến câu 35, đó là nhận biết Chúa phục sinh hiện diện. Các môn đồ họ ngồi lại với Chúa Giê-xu, và khi Chúa lấy bánh chúc tạ rồi bẻ ra thì mắt của họ bèn mở ra mà nhìn biết Ngài. Bây giờ các môn đồ này họ đang nhận biết Chúa với một lăng kính rất mới mẻ. Mở mắt ra, những người này không có nghĩa là họ bị mù lòa, khiếm thị về phần thể xác, nhưng mà họ bị mù lòa, tối tăm trong phương diện thuộc linh. Dẫu họ nghĩ rằng mình có cái đầu, có sự hiểu biết rất là vĩ đại, nhưng kỳ thực họ lại là những người mù lòa mà Chúa Giê-xu giờ này phải mở tâm trí của họ ra. Và rồi sự kiện Chúa Giê-xu lấy bánh chúc tạ rồi bẻ ra, nó chỉ là hành động yêu thương, nó chỉ là một hành động quen thuộc trong mối liên hệ giữa họ với đấng cứu chuộc. Điều đó cũng đã tác động cho họ về mặt tình yêu, nhắc nhở họ về những điều Chúa đã dạy. Nhưng mà sự kiện mở mắt ra tại đây là bởi hành động của Đức Thánh Linh. Thánh Linh làm cho họ nghe lời của Chúa, họ hiểu lời của Chúa, và bây giờ Thánh Linh giúp cho họ nhìn biết được điều Chúa dạy và tin quyết nơi điều Chúa dạy. Vì vậy họ mở mắt ra và nhận biết rằng, người ngồi bên cạnh mình không ai khác hơn là chính Chúa Giê-xu đã chết và sống lại một cách khải hoàn. Họ nói với nhau rằng, khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và các nghĩa kinh thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Rồi kế đến, trong 9 giờ phút đó, thay vì về làng Emmaus, họ lại lên đường bất chấp trời tối, bất chấp sự hiểm nguy trên một đoạn đường dài 12 km. Không kể đến sức khỏe của mình, họ vội vàng lên đường trở về Jerusalem, nơi mà trước đây một vài tiếng đồng hồ họ buồn thảm không muốn lưu lại ở đó nữa. Họ đến gặp những con người mà họ không muốn nhìn mặt, không muốn trò chuyện trước đây nữa, bởi vì lòng chất ngất buồn thảm. Bây giờ họ lại quay trở lại để thông công và nói với mọi người rằng, chúng tôi đã nhận biết Chúa phục sinh thế nào. Ô quý vị ơi, lòng vô tín đã làm cho tôi và quý vị thấy mình cô đơn. Cảm nhận dường như Chúa Giê-xu ở xa chúng ta lắm, dường như chúng ta cầu nguyện Chúa không có nghe. Và trong một hoàn cảnh nào đó của cuộc đời, dường như Chúa để một mình chúng ta bươn chải xoay sở, mà Chúa không có ở cạnh để sẻ chia. Ngài gánh vác với chúng ta như lời Chúa đã hứa. Nhưng Chúa Giê-xu phục sinh có ở bên cạnh chúng ta không? Chúa đã sống lại và Ngài hằng sống cho đến đời đời. Ngày hôm nay Chúa Giê-xu đang ở bên cạnh chúng ta qua thân vị của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh đang cư trú trong lòng quý vị, Đức Thánh Linh là đấng ở bên cạnh để có thể an ủi, để có thể cảm thông và Ngài là giải pháp cho mọi giải pháp của cuộc đời quý vị. Nhưng vì cớ lòng vô tín, khi chúng ta đối diện với một cảnh ngộ nào đó, đau buồn hoặc là khó khăn, rối rắm, khủng hoảng, thì dường như chúng ta không thấy Chúa ở bên cạnh mình, mà chúng ta trở nên người bối rối. Chúng ta đau buồn, chúng ta thất vọng, chúng ta oán trách Đức Chúa Trời. Và dường như chúng ta thấy rằng mình lâm vào con đường của ngõ cụt, mà không thấy niềm hy vọng ở trong Chúa phục sinh. Sự vô tín đã làm cho quý vị và tôi mất đi nếp sống cơ đốc, mất đi nếp sống đầy dẫy linh quyền như đáng phải có. Một người có nếp sống luôn nhận biết Chúa phục sinh, sống ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào và ý thức rằng Ngài đang đồng hành cùng mình, chính là người được thấm nhuần trong lời Đức Chúa Trời. Một người có một tầm nhìn mới, không phải tầm nhìn của con mắt vật lý mà là tầm nhìn của đức tin, tầm nhìn thiêng liêng mà Thánh Linh mặc khải cho chúng ta. Ngày hôm nay người ta không thấy Chúa Giê-xu, nhưng quý vị và tôi thấy Chúa Giê-xu không? Chúng ta khẳng định rằng chúng ta thấy Chúa Giê-xu. Ngài đang sống ở đâu? Ngài đang sống trong lòng của tôi hôm nay. Và một người nhìn biết Chúa sống, thì người đó sẽ là một con người vượt qua mọi trở ngại để có thể trở nên một người nóng cháy và hoàn toàn tan biến vì cớ danh Chúa Giê-xu. Những trở ngại xung quanh cuộc đời quý vị nhiều lắm, trở ngại vì cớ sự bắt bớ xung quanh, trở ngại vì cớ sự sỉ nhục của người khác, trở ngại vì cớ tổ chức, trở ngại vì cớ những con người và vô số điều trở ngại khác, kể cả thời gian, không gian, địa lý. Tất cả những điều này không quan trọng khi chúng ta nhận biết rằng Chúa Phục Sinh đang sống trong lòng của chúng ta. Và chúng ta sẽ vượt qua mọi trở ngại đó để có thể hòa mình, tan biến, vì cớ danh Giê-xu và vương quốc của Ngài. Nếu chúng ta nhận biết Chúa đang sống trong lòng của chúng ta, thì chúng ta sẽ không chú tâm vào những gợn sóng làm cho chúng ta buồn lòng, chúng ta vấp ngã. Nếu chúng ta cứ ngồi lại một chỗ và không thấy Chúa sống, thì những điều gì xung quanh làm cho chúng ta buồn lòng, làm cho chúng ta vấp phạm, chúng ta bắt đầu thổi phồng nó lên. Nỗi buồn tưởng chừng như hạt bắp, nhưng lần hồi chúng ta thổi phồng nó lên, nó có thể trở thành một quả cầu, trở thành một khối nặng cả ngàn cân. Nó đè chúng ta và chúng ta bị chìm ngập ở trong nỗi buồn thảm cay đắng đó. Nhưng nếu chúng ta là người có Chúa phục sinh, thì chúng ta nhìn thấy những gì sầu thảm sờn lòng chỉ là hạt tiêu, để chúng ta thấy niềm vui mừng và phước hạnh ở trong Chúa phục sinh làm cho chúng ta vươn lên, vượt thắng và sống cho Chúa mỗi ngày. Nếu quý vị và tôi nhận biết Chúa đang sống, thì quý vị và tôi sẽ thấy rằng chúng ta dạn dĩ, vui mừng và tận dụng mọi cơ hội để rao báo về danh Giê-xu. Chúa chúng ta đã chết, đã sống lại và Ngài đang cầm quyền trên cả thế giới này. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giê-xu, tạ ơn Ngài vì Ngài không bao giờ lìa bỏ khi chúng con thất vọng hay ngã lòng. Cảm tạ Chúa đã luôn đồng hành, ngay cả những lúc tâm linh chúng con trở nên sơ cứng và hờ hững với lời Ngài. Lạy Chúa, xin Ngài thương xót và thứ lỗi cho sự chậm tin, lòng vô tín của chúng con. Xin Đức Thánh Linh soi sáng và mở mắt cho chúng con qua lời Kinh Thánh, để lòng chúng con được nóng nảy và nhiệt thành trở lại. Xin giúp chúng con nhận biết sự hiện diện của Ngài đang ở ngay bên cạnh, để mọi nỗi buồn thảm bị xua tan, và mọi gánh nặng của đời thường không còn làm chúng con vấp ngã. Nguyện năng quyền phục sinh biến đổi cuộc đời chúng con, để chúng con không còn trốn chạy hay ẩn mình trong sự chán chường, nhưng dạn dĩ đứng dậy, quay trở về với sứ mạng và nỗ lực tận hiến cho vương quốc Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Lệ tràn khóe mắt được Ngài thấm khô, lòng nhiều sóng gió Ngài diệt nỗi lo, hồn vội bán mất Ngài tìm cứu vớt ngay cho, rồi Ngài nắm giữ làm sạch dấu vết ô dơ. Cứu Chúa đã quá thương tôi, Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trông thương. thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài. Chọn đời tôi không xa Chúa tôi, những khi buồn vui chẳng rời. Vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp Đấng yêu tôi. Chúa quá yêu tôi. Hồi trời rét mướt được Ngài dắt tay, làm đường lỡ bước Ngài tìm đến ngay. Ngài thường xuống phước, hồi lòng chán ngán lo âu, nhiều lần vấp ngã lầm lạc lỡ bước đi xa. Chúa đã cứu vớt buông tha, Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn. Dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn đưa Chúa nhấc lên cao. Đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Được Ngài thấm khô, lòng nhiều sóng gió, Ngài diệt nỗi lo, hồn vội bán mất, Ngài tìm cứu vớt ngay cho, rồi Ngài nắm giữ, làm sạch dấu vết ô dơ, cứu Chúa đã quá thương tôi. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn. Dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao. Đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, 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 Chúa quá yêu tôi.